Kính lạy Bồ Tát Quan Thế Âm. Để hiểu rõ về công hạnh độ sinh của Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài Bồ Tát Quan Thế Âm trong Kinh Phổ Môn và hai điển tích Quan Âm Diệu Thiện và Quan Âm Thị Kính. Trong tiếng Sanskrit, Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là Avalokiteshvara. Dịch trong Hán Việt đó, có hai thuật ngữ. Thứ nhất đó, là Quán Tự Tại, tức là vị Bồ Tát có năng lực trí tuệ quán chiếu về bản chất duyên khởi của mỗi sự vật hiện tượng, trong đó có tổ hợp tâm vật lý gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Quán chiếu một cách tự tại ở mọi không gian và thời gian về bản chất phi ngã trong con người và phi ngã trong mọi sự vật hiện tượng, được gọi là vị Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất. Chính vì thế Ngài Huyền Trang Đại Tam Tạng Pháp Sư của Phật giáo Trung Hoa vào thời Đường thế kỷ thứ 7 đã dịch Avalokiteshvara đó là Quán Tự Tại. Các dịch ngữ về sau này đó đã nhấn mạnh đến Quan Thế Âm, mà theo ngữ nghĩa đó là vị Bồ Tát với lòng từ bi lớn luôn luôn lắng nghe các âm thanh khổ đau của nhân sinh và có mặt kịp thời để hóa độ họ, giúp cho họ đó không chỉ kết thúc khổ đau, đạt được an vui hạnh phúc trong đời. So ra đó thì thuật ngữ Quán Tự Tại hay Quán Tự Tại thể hiện mặt triết lý tu tập, nhấn mạnh đến giá trị cốt lõi của đạo Phật, đó là trí tuệ qua sự quán chiếu. Đang khi khái niệm Quan Thế Âm gọi tắt là Quán Âm hay là Quan Âm nhấn mạnh đến tâm từ bi lớn, độ sanh với tinh thần phát nguyện lớn, mang lại hiệu quả lớn, giúp cho nhiều chúng sinh có khả năng vượt qua được các trở ngại, chướng duyên, thử thách, khổ đau và sống an vui, hạnh phúc trong đời. Trong phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm thuộc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một số nội dung tâm linh người tu tập theo Phật giáo Đại Thừa nói chung và tu theo công hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm nói riêng cần lưu tâm để khi đọc phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm hay niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta phát huy được các phẩm chất cao quý đó và làm tăng trưởng được các giá trị minh triết về những gì mà Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã có đã thực tập, đã chứng đắc và tiếp tục thể hiện các phẩm chất cao quý này. Thứ nhất, Bồ Tát Quan Thế Âm còn có tên gọi trong kinh Pháp Hoa là Thí Vô Úy Giả, tức là người mang lại niềm vui không sợ hãi. Để hiểu rõ được giá trị an vui không sợ hãi này đó, tôi xin nhắc về nghệ thuật tạc tượng của Phật giáo Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ ba Tây lịch đó. Thì tại Ấn Độ, Phật Thích Ca được khắc họa qua 5 ấn tướng, 3 ấn tướng ngồi và 2 ấn tướng đứng. Ấn tướng ngồi thứ nhất là Đức Phật Thích Ca trong tư thế thiền định, hai lòng bàn tay đặt lên nhau ở vị trí. Tượng thứ hai trong ấn tướng xúc địa, lòng bàn tay trái đặt lên gối trái, lòng bàn tay phải đưa lên phía trời và ngang cái vị trí sống mũi, tượng trưng cho thời điểm Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, được thế giới này chứng biết. Ở ngữ nghĩa triết lý đó, thì xúc địa có nghĩa là tiếp xúc trái đất, diễn tả sự nhập thế của Đức Phật sau khi giác ngộ suốt 45 năm. Ấn tứ thứ ba, Phật Thích Ca chuyển pháp luân, lòng ngón tay cái, ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại song song hơi cong, và hai bàn tay trái và phải cũng trong tư thế đó, đặt ở trước ngực như thế này. Độ sinh bằng 4 chân lý thánh: thừa nhận khổ đau, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của khổ đau từ các động cơ tâm lý: tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm chấp thủ. Bước 3, trải nghiệm an lạc của Niết Bàn. Và một trong những ứng dụng của Niết Bàn á, đó là trạng thái tâm không còn sợ hãi nữa, bình yên tuyệt đối. Khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau đã khép lại. Bước 4, trải nghiệm chánh đạo gồm có 3 trụ cột: tuệ giác, bao gồm tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính; đạo đức gồm có lời nói chân chính, hành động chân chính, sự nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Về thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Bộ tượng Phật Thích Ca gồm 3 ấn tướng nêu trên đó, thể hiện tinh thần và chủ trương nhập thế phụng sự nhân sinh của Đức Phật Thích Ca suốt 45 năm, truyền bá chân lý và đạo đức để tạo ra con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường giác ngộ. Về 2 ấn tướng đứng á, bao gồm thứ nhất á, là tượng Phật đứng trong tư thế vô úy, lòng bàn tay trái duỗi theo đùi trái ngửa ra hướng ra phía trước, lòng bàn tay phải ngửa lên trên mặt trời ở vị trí ngang sống mũi như thế này. Đó là biểu tượng không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào, và cũng chính là kết quả của việc thực tập bốn chân lý thánh. Ấn đứng thứ năm trong tư thế đứng đó là hòa bình ấn. Hai bàn tay duỗi thẳng ra phía trước, hai lòng bàn tay để song song và hướng lên mặt trời. Thì ấn tướng này đó tượng trưng cho hòa bình ở nội tâm, hòa bình trong gia đình xã hội, hòa bình độc lập chủ quyền ở mọi quốc gia, và hòa bình thế giới, tức là không còn các hình thái chiến tranh, hận thù, quan trái mà con người do bất đồng ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo và tranh chấp quyền lực dưới nhiều hình thức khác nhau. Giờ đó, để có được trạng thái vô úy và hòa bình đó, thì theo chủ trương của Phật giáo tại Ấn Độ, tất cả người tu học Phật đó phải thực tập chuyển hóa, hoàn thiện tuệ giác, đạo đức và thiền định như những gì Đức Phật đã chủ trương trong kinh Đại Chư Pháp Luân. Bồ Tát Quan Thế Âm trong Phật giáo Đại Thừa là vị Bồ Tát được thể hiện trọn vẹn cả hai phẩm chất cao quý: phẩm chất trí tuệ để có được quán chiếu tự tại, phẩm chất từ bi vĩ đại để có thể lắng nghe nỗi khổ niềm đau của tha nhân, rộng hơn nữa là toàn thể chúng sinh, và cho những phương pháp thực tập phù hợp với căn tính của từng người để giải quyết toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Chính vì thế Bồ Tát Quan Thế Âm còn được gọi là vị Bồ Tát mang lại hoặc ban tặng niềm vui không sợ hãi. Do đó, để đạt được hạnh nguyện như Bồ Tát Quan Thế Âm, theo kinh Pháp Hoa đó, người tu học theo Phật giáo Đại Thừa cần thực tập nhận diện các nỗi đau trên thân, các nỗi khổ ở tâm bằng việc phân tích đâu là nguyên nhân gây tạo ra nó, cũng như là tất cả các cái chướng duyên ở trong cuộc đời, và sau đó chúng ta phải áp dụng bát chánh đạo để giải quyết các khổ đau. Và đây là con đường ngắn nhất mang lại hiệu quả không sợ hãi trong tâm, trong lối sống của mỗi người, và gây tạo ra hòa bình thế giới, hòa bình ở mỗi quốc gia và hòa bình trong nội tâm của mỗi con người. Điều hai, phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm đề cập đến 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu đặt 32 ứng thân này trong bối cảnh văn hóa xã hội Ấn Độ cổ đại dưới sự chi phối của đạo Ấn Độ mà thời Đức Phật gọi là đạo Bà La Môn, chúng ta thấy rõ được sự nhập thế đa dạng, năng động, hiệu quả của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong các ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì có ứng thân làm người nữ, làm vợ của thủ tướng, vợ của quốc vương, vợ của các quan chức, vợ thậm chí của đạo sĩ Bà La Môn. Nếu và chỉ nếu, khi và chỉ khi, thông qua các vai trò làm người nữ này giúp cho đại đa số hiểu được chân lý Phật và từ bỏ các con đường mê tín và trở thành người tỉnh thức, có được tâm thương yêu lớn, đạt được trí tuệ lớn và phụng sự nhân sinh lớn. Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng nệ hà các khó khăn, sẵn sàng hóa thân ra các vai trò đó để mang lại lợi lạc cho nhân sinh, giúp người trở về con đường tỉnh thức của đạo Phật. Trong văn hóa và tôn giáo đạo Ấn Độ, từ 5.000 năm trước đó, thì vai trò của người nữ chỉ dừng lại ở ba chức năng thôi. Thứ nhất, chăm sóc hạnh phúc của gia đình, tức là gắn kết toàn bộ các công việc của tổ ấm thôi, không có chức năng thăng tiến xã hội, giao dịch xã hội, mất hết các cơ hội giáo dục, cơ hội dân sự, cơ hội pháp lý, cơ hội tôn giáo, và không có được cái cơ hội trở thành nhà tâm linh. Chứ thứ hai đó là người nữ phải có nhiệm vụ mang lại hạnh phúc cho chồng trong sinh hoạt tình yêu và sinh hoạt vợ chồng. Chứ nên thứ ba đó là giáo dục con cái, giúp cho con cái nên người. Và luật Manu của đạo Bà La Môn quy định rất là khắt khe. Khi còn độc thân, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa, người nữ lệ thuộc vào chồng. Nếu chẳng may chồng mất sớm, người nữ lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu kết luận trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập, tức là người nữ đóng vai trò rất là phụ thuộc. Và khoảng năm thứ sáu sau khi giác ngộ, Đức Phật đã quá duyên ở tại tiểu bang Vesali. Đây là nước Dân Chủ Cộng Hòa thuộc 16 tiểu bang Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, và cũng là nước dân chủ đầu tiên trên toàn cầu. Và đó là điều kiện thuận lợi nhất để Đức Phật chính thức công bố học thuyết bình đẳng giới, giúp cho người nữ có khả năng trở thành nữ tu, nữ thánh nhân, nữ A-la-hán. Trên nền tảng khẳng định người nữ bình đẳng pháp lý, người nữ bình đẳng cấu trúc sinh học, người nữ bình đẳng xã hội, người nữ bình đẳng đạo đức, người nữ bình đẳng tâm linh, và có thể chứng đắc quả vị giác ngộ giải thoát như bao nhiêu người nam khác. Do đó, khi mình thấy rõ được cái bối cảnh xã hội của Ấn Độ thời Đức Phật, trọng nam khinh nữ, chồng chúa vợ tôi, vai trò người nữ rất thấp kém, thì ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm tình nguyện làm vai trò người nữ như điều trên đó, quả thực là việc rất là anh hùng, để mang lại những giá trị bình đẳng được Đức Phật giảng dạy. Và thông qua những giá trị đó đó, thì ứng thân người nữ của Bồ Tát Quan Thế Âm giúp cho chồng của mình là vua, là tể tướng, tức là thủ tướng, là các quan chức, là đạo sĩ Bà La Môn giác ngộ chân lý Phật để truyền bá học thuyết bất là xóa học thuyết bất công, bất bình đẳng xã hội và bất bình đẳng giới tính, để giúp cho người nữ đó được giải phóng khỏi các ràng buộc mặc định của xã hội, và nhờ đó người đỡ có thể thăng hoa cuộc sống hơn. Điều ba, kinh Phổ Môn Quan Thế Âm đề cập đến năm loại âm thanh. Và yêu cầu chúng ta phải thực tập quán chiếu các loại âm thanh để đạt được sự thanh tịnh nhĩ căn viên thông, tức là nghe những lời nói hạnh phúc hay nhờ những lời khổ đau của nhân sinh nói riêng và của toàn thể chúng sinh có sự sống nói chung mà không bị phiền não, ngược lại khởi tâm đại bi, khởi tâm phụng sự để giúp cho những nhiều con người bất hạnh đó vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thì đó là hạnh nguyện rất quan trọng. Diệu âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Do đó, nghe âm thanh dưới nền tảng quán chiếu thì chúng ta chẳng những không bị vướng kẹt vào các phản ứng cảm xúc tiêu cực, mà bốn nó thường dẫn đến trạng thái tâm lý trầm cảm, ngược lại khởi lên tâm từ bi để độ sinh, đó là một năng lượng từ bi lớn, là một năng lượng trị liệu lớn. Thông thường âm thanh của con người đã chia làm hai nhóm: âm thanh tiêu cực thể hiện nỗi khổ niềm đau, than vãn, chì chiết, mắng nhiếc, quyền rủa, chửi bới, kêu la, rên thét, mà người nghe đó thì dễ bị phiền não, cảm thấy khổ đau ngày càng tăng trưởng, ngày càng khống chế, ngày càng chi phối thôi. Sống chung những người nặng về cảm xúc, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, thù dai, thù dài, thù dở, than dai, than dài, than dở, thì chúng ta sẽ làm cho tâm của mình đó gần như là đầy ắp các phiền muộn. Và do đó chúng ta thường khởi lên cái phản ứng là gì? Trốn bỏ, thoát khỏi cái không gian đó, không muốn nhìn thấy con người đó, không muốn nghe tiếng nói của nhân vật đó. Cái đó được gọi là phản ứng giận dữ, mặc dù mình không có dụng ý đó, nhưng mà nó thể hiện ra cái thái độ là chúng ta không muốn nhìn người ấy, nghe người ấy, sống chung, làm việc chung. Và thậm chí có nhiều người cực đoan hơn, đó là gì? Một mắt một còn, tức là loại trừ nhau. Loại âm thanh tích cực á, thì gồm có những lời nói tạo ra sự hoan hỷ, hài hòa, đoàn kết, thương yêu, mà người nghe đó cảm thấy hài lòng, quý trọng, thì thường tạo ra phản ứng đó là nhiễm đắm. Đó là hai phản ứng cảm xúc rất là thông thường đối với con người, sự vật, sự việc mà mình vui, thích, ưa, thì dẫn đến là tham đắm. Còn đối với con người, sự vật, sự việc mà mình không ưng, không ưa, không hài lòng, thường dẫn đến phản ứng giận dữ, khó chịu. Làm chủ được hai phản ứng này đó, trong lúc giao tiếp với mọi người và khi chúng ta nghe các loại âm thanh với phản ứng tiêu cực và phản ứng tích cực của người khác, chúng ta không bị não loạn tâm, thì được gọi là làm chủ được là nhĩ căn và nhĩ thức, tức là làm chủ được lỗ tai và làm chủ được phản ứng của lỗ tai, đó là thính giác. Không để cho tâm chúng ta rơi vào phản ứng hoặc là thoải mái đối với những gì hợp gu, hợp sở thích, và giận dữ đối với những gì không hợp gu, không hợp sở thích. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có đề cập đến phương pháp tu nhĩ căn viên thông với những đoạn kệ rất dài, rất hay, rất sâu sắc. Xin nhắc có 4 câu tiêu biểu: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, tắc trùng tắc tùng văn trung nhập. Thử phương đó, tức là cõi ta bà. Chân giáo thể đó tức là bản thể hay là bản chất của chân lý được Đức Phật giảng dạy. Quan trọng nhất đó, là đạt được sự thanh tịnh tâm bằng con đường lắng nghe các loại âm thanh và đạt được nhĩ căn viên thông. Muốn đạt được tam ma đề tức là đại định thì cũng đi vào phương pháp thực tập bằng á là lắng nghe. Và lắng nghe làm thế nào để không nhiễm khổ đau bởi những lời than quán chì chiết, mắng nhiếc, chửi bới, quyền rủa, tục tiểu. Đó là một quá trình nè, huấn luyện tâm trở nên tự tại thông dong trước tất cả những lời khó ưa, khó nghe, thậm chí rất là dễ ghét và thù quán, quan trái. Do đó đó, về phương diện này đó, người phụ nữ cần nên thực tập theo hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm để làm chủ được các phản ứng cảm xúc tiêu cực. Vì bán cầu trái của người nữ thuộc về cảm xúc to nổi trội hơn bán cầu phải thuộc về lý tính, cho nên người nữ dễ rơi vào các phản ứng vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, tức là dễ khóc, dễ cười. Và không làm chủ được điều đó đó thì có một số người nữ rơi vào phản ứng cảm xúc mà người ta thường gọi là gì? Sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm. Tức là thay đổi cảm xúc nó rất là bất chợt. Mà đó lúc đó nhiều ông chồng không có kiến thức về cái sự khác biệt giới tính á, sẽ không hiểu nổi. Tôi không thể hiểu được em, tôi không thể hiểu được bà. Tại sao cái cảm xúc của bà cứ thay đổi hoài thế này? Nhiều khi người nữ nói vậy mà không phải vậy. Thích á, thì nói là không thích. Không thích á, thì giả vờ là nói thích. Khi nói phủ định á, thì trong lòng muốn khẳng định. Khi á, lòng khẳng định thì bên ngoài là nói phủ định. Tức là muốn thể hiện xem là người chồng của mình hay là người nam thương mình á, có hiểu được mình hay không, chiều chuộng cảm xúc mình hay không. Làm bài toán giả định đó đã làm cho rất nhiều người nữ đó hụt hẫng tâm lý. Là bởi vì đàn ông á nói A là hiểu A, nói B hiểu B, chứ không có thích suy luận, không có giả định. Và sự khác biệt giới tính này đã làm cho nam nữ á dễ dàng hiểu nhầm nhau, hiểu sai nhau, cho nên khó có thể tạo ra sự cảm thông, thương yêu, chia sẻ, nâng đỡ nhau để cùng nhau được hạnh phúc ở trong đời. Do đó khi thực tập theo hạnh nguyện nhĩ căn viên thông thì cái quả vị cao nhất là chứng đắc thánh quả. Còn ứng dụng đơn giản nhất trong gia đình và xã hội đó là nghe trên nền tảng hiểu, nghe để cảm thông, nghe không phê phán, nghe không phản ứng giận dữ, nghe không đổ trách nhiệm, đổ lỗi, đổ thừa. Cái sự nghe đó nó làm cho người lắng nghe trở thành là một năng lượng từ bi lớn. Phần lớn chúng ta rất là vội vã, nghe chưa xong là phản ứng rồi, nghe xong là chúng ta phán như là một quan tòa. Và trong cái sự phán như quan tòa đó đó, thỉnh thoảng dầu chỉ là vô tình, chúng ta đã để lại rất nhiều nỗi quan trái, hồi hiểu lầm, tạo ra hàm quan mà người bị phán đó đó cảm thấy bị ức chế tâm lý ghê gớm lắm. Vì không được hiểu đúng, bị hiểu sai, bị cường điệu, thậm chí là bị phủ định. Do đó, thực tập lắng nghe theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta phải nghe sâu, hiểu thấu để có lòng từ bi lớn. Nghe sâu là nghe với thái độ điềm tĩnh, không vội phán đoán, phê bình, chỉ trích. Chúng ta nghe để thấu hiểu người khác, trên nền tảng phát nguyện giúp cho người đó đó nhổ lên được gốc rễ của nỗi khổ và niềm đau. Và người nghe được như vậy đó đã giúp được phần đầu á cái nỗi khổ niềm đau của người nói. Khi mà người ta mà khổ quá, người ta muốn giải phóng nỗi khổ qua sự chia sẻ và truyền thông. Cứ giống như tình trạng một cái mái nhà chỉ có một ống khói trên nóc nhà, cửa cái và các cánh cửa sổ bị đóng bít lại, khói nghi ngút ở trong nhà, thì để không bị chết ngạt đó thì người đang có mặt trong căn nhà đầy khói đó phải mở cửa sổ hay là mở cửa cái. Nếu không mở được vì đã bị khóa từ bên ngoài thì phải mở ống khói hay là đập vách tường, bằng không sẽ bị chết ngạt. Thì tương tự, khi nỗi khổ niềm đau tấn công một người nào đó quá lâu dài thì người đó phải có cái nhu cầu phóng thích nó ra, giống như là thả ống khói cho khói nó bay ra bên ngoài. Sự truyền thông nỗi khổ niềm đau cho những người thân sẽ giúp cho người khổ đau đó giải phóng được ức chế tâm lý và sự đè nén tiêu cực. Cho nên là người thân đó khi nhận ra được các dấu hiệu về việc nhu cầu nghe khổ đau từ những người bị bế tắc đó, thì chúng ta đừng nên tiếc thời gian. Vì tiếc thời gian đó, đôi lúc nó chậm chậm một chút xíu, cái nỗi khổ niềm đau đó đã tấn công và làm cho người đó trở nên là trầm cảm. Mà nặng nhất của trầm cảm là gì? Có cảm giác muốn chết thôi, muốn tự tử. Tôi làm công việc tư vấn các loại bệnh trầm cảm suốt 17 năm qua, và thấy rất rõ đó, phần lớn người thân bao gồm vợ và chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em phớt lờ hoặc nghĩ là nó không có vấn đề gì hết. Từ đó để cho bệnh nhân đó rơi vào trạng thái khổ đau lớn, nhưng mà lại không có còi lắng nghe họ để giúp cho họ giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Tức là chúng ta đã vô tình thiếu đi hạnh nguyện lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đừng quá quan trọng đến cái việc tu tập diễn căn viên tâm để giác ngộ giải thoát cho thành thánh. Con đường đó lâu dài lắm. Áp dụng đơn giản nhất trong quan hệ gia đình, quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, ở phạm vi cá nhân và tập thể, chúng ta hãy lắng nghe như là một cái cơ hội giải phóng nỗi đau của người khác. Dĩ nhiên thực tập lắng nghe này đó không nên bị lạm dụng theo nghĩa để cho người khổ đau kể lê thê, kể dài dòng, kể từ sáng cho đến tối, kể ngày này qua tháng kia, kể năm này qua năm nọ. Thì chẳng những người kể khổ đau không hết được khổ đau vì nghiện kể, tức là ham nóng khổ đau thêm nhiều lần, và người nghe khổ đau trong tình huống này đã vô tình rước lấy rác khổ đau về cuộc sống của mình thì trở thành là khổ đau giống nhau. Cho nên á, người lắng nghe theo hạnh Quan Thế Âm á cũng phải khuyên người kể khổ đau đó, đó là tóm tắt bản chất và vấn nạn khổ đau đang gặp phải trong vòng đó đôi ba phút thôi, đi vào bản chất cái cốt lõi của vấn đề chứ không có cái dài dòng. Thì giống như phim á, nó có ba loại. Phim thông thường á có độ dài khoảng 90 phút đến 120 phút. Phim nhiều tập á thì bắt đầu từ tập thứ 2 và dài dòng lê thê nhiều á, như Ấn Độ đó là khoảng đến 700 tập là hết. Và phim ngắn á nó có hai thể loại, một thể loại 15 phút và một thể loại khoảng chừng 4-5 phút thôi. Làm phim dài lê thê như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và dài nhất đó là Ấn Độ đó, thì rất là dễ. Nhưng mà làm phim ngắn ở trong vòng 4-5 phút mà thông điệp chứa đựng trong đó với những cái kịch tính để nhằm giáo dục cho người xem đó, là quả rất là khó khăn. Thì chúng ta phải tập làm sao đừng mô tả kể lệ nỗi khổ niềm đau thành đó là các cái phim dài tập, mà hãy biến nó trở thành là cái phim 4 phút 5 phút thôi. Vì bản chất của lắng nghe khổ đau là tìm giải pháp, chứ không phải là cả hai chìm ở trong khổ đau. Thì mắm thì múa vào để cho cái khổ đau đó nó được gia tăng lên, nó được bơm phồng lên. Cái đó là nghe khổ đau thiếu phương pháp. Nó không giống với cái cách mà Bồ Tát Quan Thế Âm nghe để trị liệu khổ đau, tức là tìm ra giải pháp và hiến tặng giải pháp. Do đó đó, các bệnh nhân khi đến tôi nhờ trị liệu các chứng bệnh trầm cảm thì tôi thường khuyên họ là nói khổ đau trong vòng 2 phút thôi. Nếu có 4 khổ đau thì mỗi khổ đau mô tả trong vòng là 40 giây. Bản chất đó là cái gì? Rồi sau đó tôi sẽ hỏi, chứ không để cho người kể đó dài dòng. Vì dài dòng rồi đó, mình sẽ không có cơ hội để giúp họ. Đang khi người khổ đau cần trị liệu, mà muốn trị liệu phải có giải pháp. Muốn có giải pháp thì theo Đức Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta phải phân tích được đâu là nguyên nhân của khổ đau. Vì người khổ đau họ bị bế tắc mà, họ đâu tìm được nguyên nhân, rồi là họ phớt lờ nó. Tìm ra được nguyên nhân đó thì theo Phật giáo, vấn nạn đã được giải quyết hết 60% rồi. Vấn đề còn lại đó là phương pháp đúng rồi, gồm có trí tuệ để hiểu rõ được vấn đề, đạo đức là điều chỉnh lối sống, điều chỉnh hành vi, điều chỉnh thói quen, điều chỉnh nhận thức, và thiền định để làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ thân, làm chủ cuộc sống này, thì tự động các nỗi khổ niềm đau sẽ khép lại thôi. Đó là hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu các quý Phật tử tại gia hoan hỷ với phẩm hạnh và sự nghiệp độ sinh của Bồ Tát Quan Thế Âm qua hạnh ban tặng niềm vui không sợ hãi, dấn thân đa dạng để mang lại lợi ích cho cuộc đời qua 32 dấn thân, làm chủ được 5 loại âm thanh để nghe mà tâm vẫn được thanh tịnh và cứu khổ ban vui, thì mong quý vị hãy cho một tràng vỗ tay lớn để cam kết và thực hiện theo. Có nghĩa là thay vì chúng ta cầu nguyện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nhủ lòng từ bi ban tặng cho chúng ta niềm vui không sợ hãi và sự tu tập thanh tịnh nhĩ căn viên thông, thì theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa đó, mỗi người trong chúng ta hãy phát nguyện trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời thường, lắng nghe khổ đau để nhổ lên khổ đau, dấn thân dưới nhiều vai trò để thông qua đó giúp người khác trở thành Phật tử và sống hạnh phúc an vui. Và kết quả đó là mang lại niềm vui không sợ hãi, và cao nhất là hòa bình nội tại và hòa bình ngoại tại, tức là an vui ở nội tâm và an vui hòa bình trên thế giới. Thì đó là cả một quá trình nhập thế độ sinh. Còn những nội dung cầu nguyện được Bồ Tát lắng nghe, sau khi nghe xong đó, Bồ Tát giúp cho chúng ta được tội nguyện đó, đó chỉ là phần phụ thôi, phần nổi thôi, chứ không phải là giá trị cốt lõi của hạnh vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Và bởi vì nếu chúng ta không thực hành chánh đạo trên nền tảng của chánh nhân được hỗ trợ bằng các thuận duyên, thì các nguyện ước của chúng ta nếu có thành tựu đó, nó cũng có thành tựu giới hạn thôi. Có khi đó, thì cầu đạt được, có khi đó, thì không đạt được. Do đó đừng nên quá chú trọng cầu gì được nấy, mà phải chú trọng vào các phẩm chất tâm cao quý mà Bồ Tát Quan Thế Âm đạt được, thể hiện ở trong kinh Phổ Môn. Thì giá trị hành trì nhập thế của chúng ta đó mới mang lại lợi ích lớn, giúp cho nhiều người trở thành Phật tử và được hạnh phúc ăn vui. Phần 2, tôi xin phân tích câu chuyện Quan Âm Diệu Thiện. Chuyện đó thì có hai vị bản. Vị bản gốc là ở tại Trung Hoa và một vị bản Việt Nam. Quan Âm Diệu Thiện đó là câu công chúa thứ ba của nước Hùng Lâm thuộc nước Ấn Độ cổ đại. Trước khi sanh ra cô công chúa thứ ba đó, ngày và đêm nhà vua mong cầu với nhiều nguyện ước lớn, đó là có được một cậu hoàng tử để nó ngôi. Do đó khi hoàng hậu sanh ra công chúa Diệu Thiện đó, thì nhà vua đó đã rất là phật lòng và quán giận, nghĩ rằng đó Phật pháp không linh, cho nên đó lời cầu nguyện của mình đó đã không được thành tựu. Về lối sống và cá tính đó, công chúa Diệu Thiện khác hẳn và nổi trội hơn hai người chị của mình. Khi lớn lên đó, công chúa Diệu Thiện không màng đến trang sức phẩm, không màng đến việc làm đẹp, không màng hưởng thụ, mà chỉ thích say mê nghiên cứu chân lý Phật và đạo đức Phật thôi. Do vì cự tuyệt việc lấy chồng theo sự sắp xếp của vua cha, công chúa Diệu Thiện đã bị giam lỏng ở hậu cung. Đã nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau không thuyết phục được công chúa Diệu Thiện, vua cha lên kế hoạch giả vờ cho con mình được phép làm người xuất gia, tức là tỳ kheo ni, ở tại chùa Bạch Tước. Song song với việc đó đó, thì vua đã đến gặp hòa thượng chủ trì cũng như là tăng chúng của chùa, yêu cầu hòa thượng và các thành viên trong tăng đoàn gặp công chúa bất cứ lúc nào, nhắc nhở công chúa hãy hoàn tục để hưởng phúc báo trần đời với tư cách là công chúa. Nếu hòa thượng chủ trì và các nhà sư trong chùa Bạch Tước không thành công trong việc thuyết phục này, thì vua sẽ cả dặn và thậm chí là đốt sạch chùa vì đã không làm được một việc đơn giản, đó là ngăn cản ý định đi tu của công chúa Diệu Thiện. Nguyện lực của công chúa Diệu Thiện là trở thành một vị tỳ kheo ni để truyền bá học thuyết bình đẳng giới, rồi thực tập hạnh lắng nghe, mang lại niềm vui, xóa bỏ hận thù và quan trái. Cho nên hòa thượng chủ trì và tăng đoàn đâu nỡ lòng nào mà khuyên công chúa quay về đời sống thế tục. Bởi vì trên 18 tuổi theo luật Phật, mỗi người được quyền tự do chọn lựa lý tưởng sống của mình, và công chúa chọn lý tưởng phục vụ nhân sinh thì phù hợp với đạo Phật, làm sao mà cản được. Dặn con, dặn các nhà sư, dặn chùa, nhà vua đã ra lệnh đốt chùa để giết luôn công chúa, tức là con gái ruột của mình. Đang lúc chuẩn bị châm lửa lớn để đốt cháy công chúa, bỗng dưng có một cái cơn mưa đã dập tắt hoàn toàn lửa và các ngọn đốt. Chưa hết giận, vua bèn ra lệnh xử chém công chúa. Thì lúc đó trời bỗng chuyển sang giông to, gió lớn, tạo ra một cái tiếng sét lớn kinh hoàng. Đao phủ giật mình văng cái chiếc búa ra, và đã không thể làm được cái nhiệm vụ nhà vua ban giao, đó là giết chết công chúa. Thì lập tức cái lúc đó, một con cọp trắng đã xuất hiện, lao ra ngay vị trí pháp đình và đã cõng công chúa, mang công chúa đến chùa Hương ở Hà Tây. Nhờ đó mà công chúa thoát chết. Công chúa Dự Thiện đã tu hành tinh tấn ở tại chùa Hương này, cảm hóa được rất nhiều các thú dữ, trở thành đệ tử. Trong khi đó đó, thì tại triều đình đó, vì quả báo xấu cho nên vua cha đó đã đột nhiên bị chứng bị bệnh cùi hủi. Và bệnh này đó, tất cả các thần y, danh y ở trong nước đó, hoàn toàn bó tay chấm cơm, không điều trị được. Dần dần đó, hai bàn tay của nhà vua bị cùi đến độ là rơi rụng và con mắt đó, bị mù. Khi nghe tin như vậy, công chúa Diệu Thiện đã quay trở về lại hoàng cung, đã hy sinh hai con mắt của mình và giải phẫu, rồi sau đó lắp vào vị trí mắt của cha của mình. Nhờ đó cha thấy được ánh sáng, rồi đồng thời đó điều trị để cho bệnh cùi hủi ở hai bàn tay đó được phục hồi. Sau đó công chúa quay trở về lại nơi tu tập, độ sinh á, hàng loạt người. Và đến lúc mà nhân duyên quá độ đã kết thúc á, thì nhập Niết Bàn. Như vậy đó, trước khi nhập Niết Bàn á, thì công chúa đã độ được vua cha, mẹ, hai chị gái, các quan tướng trong triều đình và rất nhiều là nhân dân khác nhau. Và đây là câu chuyện dân gian có ý nghĩa lớn trong văn học tại Trung Hoa cũng như là tại Việt Nam, nói về hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm qua ứng thân của công chúa Diệu Thiện. Chúng ta đừng quá bận tâm đến các cái tình tiết về những sự kiện mầu nhiệm và hy hữu như là ba lần thoát chết, thoát chết khỏi giàn quả, thoát chết khỏi đau phủ, sử trảm, và thoát chết khỏi cọp. Rồi từ cái nỗ lực với nguyện lực lớn, công chúa đã giác ngộ và cứu độ được những người quan trái với mình. Ở đây đó, cụ thể nhất là vua cha và đau phủ. Thì cái câu chuyện đó nói về tâm nhân từ, tâm tha thứ, tâm rộng lượng, tâm bao dung, tâm quảng đại, khép lại quan trái quá khứ để giúp cho người tạo ra các hành động khổ đau đối với mình đó có được cơ hội tỉnh thức, làm mới được cuộc đời. Cái thông điệp của câu chuyện nằm ở chỗ đó. Còn các cái tình tiết đó, để mô tả với câu chuyện đó, chúng ta đừng có quan tâm, nó không phải là yếu tố chính. Yếu tố chính là làm thế nào để tháo mở được nghiệp quan trái, nghiệp quan khiên, nghiệp thù hằn giữa chúng ta và một người khác hay là một tập thể khác. Điều đó là rất khó. Và công chúa Diệu Thiện đã làm được thành công. Để làm được việc này đó, thì các quý Phật tử hãy lưu tâm là trong bài kinh Từ Bi thuộc kinh Đạo Pali, Đức Phật khuyên đó, mỗi người khi đặt lưng ở trên giường ngủ hãy thực tập năng lượng từ bi lớn. Đầu tiên đó, thì liên tưởng rằng bằng sự quán chiếu toàn thân của chúng ta với 84.000 chân lỗ chân lông, với hàng tỷ các tế bào, năng lượng từ bi đó như một trường sinh học tỏ chiếu ra bên ngoài. Tác động đầu tiên đó là những người mang ân nghĩa và giúp đỡ chúng ta được hạnh phúc trong đời, gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em và những người thương mình, giúp mình. Kế đến là làng xóm, rồi người dân và sau đó và khó nhất á vẫn là liên tưởng đến kẻ thù và mong tháo mở quan trái với họ ở kiếp này. Rồi sau đó năng lực từ bi đó được lan tỏa không giới hạn về phương vị, không giới hạn về năng lực, chiếu soi tác động đến tất cả các loài động vật và môi trường sống. Và bằng cái thực tập này đó, Đức Phật khẳng định rằng là người thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ sẽ đạt được hơn 10 lợi ích lớn. Mà lợi ích ban đầu á, đơn giản nhất là gì? Có một giấc ngủ rất dễ dàng, không bị ác mộng. Sau khi thức giấc á, tinh thần thoải mái sảng khoái. Và giá trị của thực tập thiền từ bi này đó, đó là biến kẻ thù thành bạn, khép lại toàn bộ các khối khổ đau. Chúng ta nên nhớ, đừng nên cốc cằn. Và bởi vì có 100 người bạn, 1000 người bạn đó, đôi lúc vẫn chưa đủ. Nhưng có một kẻ thù chơi xấu thôi là tê bời qua lá rồi. Họ sẽ gọi là chơi gian, trọt gậy bánh xe, phá đám, vu cáo, xuyên tạc, nói thêm bớt, dựng chuyện. Họ rất là hèn hạ và tiểu nhân, núp ở trong bóng tối, ném đá dấu tay, hại chúng ta đủ kiểu hết. Ở trước mặt có thể là tay bắt mặt mừng, nhưng mà sau lưng á là đâm chiến sĩ. Bên ngoài thì thể hiện thảm nhung, bên trong á là lưỡi lam. Chúng ta không biết đâu mà dò mà lần. Do đó quan điểm của Đức Phật và Đạo Phật là xóa bỏ quan trái bằng việc xóa tất cả các nghiệp hận thù. Để thực tập và năng lượng từ bi đó hiệu quả đó, thì quý vị có thể liên tưởng đến các hình ảnh sau đây. Thứ nhất là nhà tù bị sụp đổ, cái tù ngục hận thù giữa chúng ta và những người khác đó, nó làm cho mình khổ ngày khổ đêm, thậm chí mình chưa trả thù được là có thể bị tai biến mạch máu não rồi, mất ăn bỏ ngủ, khổ đau rồi và nhiều biến chứng khác. Cho nên đừng dạy gì mà ôm hận thù trong lòng. Hình ảnh thứ hai đó là sợi dây xích, có những mắt xích bằng sắt, chúng ta dùng dụng cụ hàn hay là dụng cụ cưa chặt đứt từng mắt xích một. Như vậy mỗi một quan trái giữa chúng ta và người A, giữa chúng ta và người B, có khi là những người thân huyết thống, quan hệ pháp lý vợ chồng, quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, biết bao nhiêu là quan trái. Thì mỗi một quan trái đó chúng ta liên tưởng là một mắt xích, và các mắt xích này bị chặt đứt hết. Hình ảnh thứ ba đó là cái nắm tay. Nếu nắm tay chúng ta đang chụp lấy dây kiểm gai thì càng ghi chặt chừng nào tay chúng ta sẽ rỉ máu đau nhất trong từng tích tắc một. Thì cái công việc mà chúng ta phải nhả quan trái ra là gì? Đó là mở 5 ngón tay ra. Thì đối với Phật, khổ đau bị chúng ta chấp bởi tâm, chấp bởi sự cố chấp, chấp bởi tâm tham, chấp bởi tâm sân, chấp bởi tâm si sẽ được rớt xuống. Mở một vật dụng gì đó ra khỏi lòng bàn tay thì dễ, chỉ cần mở 5 ngón tay ra là nó rớt liền. Nhưng mà mở tâm hận thù, mở tâm quan trái, mở tâm trả đũa, mở tâm ăn miếng trả miếng với nhau là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Phải thực tập tâm từ bi lớn, tâm hỷ xả lớn, tâm quảng đại lớn, tâm bao dung lớn. Mỗi như thế chúng ta phải khép lại quá khứ. Đức Phật nói để có được hạnh phúc hiện tại thì có hai việc chúng ta phải làm. Thứ nhất, đừng lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an về những chuyện chưa xảy ra mà phần lớn chỉ là giả định thôi. Việc thứ hai đó, khép lại nỗi khổ niềm đau quá khứ ở nơi nó xuất hiện, ở thời điểm nó có mặt, không cố tình nhắc lại, kể lể, than giảng. Vì như thế là tự dựng mồ cuốc mã nỗi khổ niềm đau sống dậy thêm lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần. Nên nãy tôi mới nói đó, khi tư vấn khổ đau thì chúng ta khéo léo để cho người khổ đau trình bày trong vòng đôi ba phút thôi. Bằng không đó họ sẽ bị lẫm vào cái việc kể khổ đau đến độ là nghiện khổ đau, nhưng mà không tự tìm giải pháp và không thực tập theo giải pháp để khép lại khổ đau. Hình ảnh của công chúa Diệu Thuyện trong tác phẩm văn học dân gian Việt Nam nói lên tâm nhân từ lớn, tâm từ bi lớn, xóa hận thù cái hoàng trái với cha của mình. Đó là ông ấy trọng nam khinh nữ, cho nên hai đứa con gái đầu đã làm ông thất vọng, đứa con gái thứ ba lại làm cho ông thất vọng nhiều hơn, vì ông cầu nguyện hơn, mong mỏi mình có một đứa con trai nói giỏi nhưng mà không được. Cái hận thù đó đã đổ dồn lên cô công chúa Út. Diệu Thiện theo đó lãnh đủ hết tất cả các quan trái, mà không phải do chính cô ấy tạo ra, do nhận thức sai của người cha, do tinh thần trọng nam khinh nữ tạo ra, do phân biệt đối xử tạo ra. Phần lớn các nỗi khổ niềm đau của chúng ta nó gặp phải đó, nó có mặt ở kiếp này, có nguyên nhân của kiếp này, nhân duyên kiếp này. Có một số rất ít nó có nguyên nhân của kiếp trước, và thông thường đó nó bị giảm dần bởi các nghiệp thiện đối lập loại trừ lẫn nhau, thì cái còn lại là kết quả. Cho nên đó, Đức Phật rất tối kỵ trong việc lý giải tất cả những gì mà chúng ta gặp phải trong kiếp này, bao gồm hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo, quan trái hay thuận duyên, đều do tất cả những nghiệp xấu ở trong quá khứ hay là những nghiệp thiện ở trong quá khứ. Nói như thế là chúng ta phủ định hiện tại nè. Cái đó Đức Phật liệt vào nhóm định mệnh luận, chấp vào số phận an bài, chấp vào định mệnh, chấp vào định nghiệp. Và người như vậy đó sẽ chấp nhận sự an phận thủ thường, bỏ qua các nỗ lực đúng phương pháp, kiên trì nhẫn nại không một cuộc để chừng, để làm mới, để chuyển nghiệp, để thay đổi cuộc sống. Cho nên á, định mệnh luận theo Đức Phật là một trong những con đường dẫn nhân loại đến sự bế tắc và khổ đau, mà nặng nhất của nó là trầm cảm và tự tử. Ngày 20, 21, 22 tháng 3, 2019, Phật giáo Việt Nam bị khủng hoảng truyền thông lớn bởi clip hơn 6 phút của báo Lao Động đưa tin sau khi phục kích suốt 3 tháng với 7 thành viên quay lén những chuyện diễn ra về việc tà pháp thỉnh quan và trái chủ của ngôi chùa này, và làm cho Phật giáo bị vạ lây. Phương pháp mà làm cho người ta thỉnh quan và trái chủ tại đây đó, đó là cho xem những hình ảnh ma báo quán cho em nhiều lần trong lúc mình chờ đợi, là đến lúc mà mình được thỉnh quan gia trái chủ về nhà đó, thì lúc đó nó cũng đã tối rồi. Có người đó phải chờ cho đến một giờ khuya mới đến phiên mình, thì cái ám ảnh tâm lý cho xem á, đi xem lại nhiều lần, nó làm cho người ta sợ hãi, và lúc đó nó dẫn đến cái rối loạn đa nhân cách, ứng xử giống như là ma. Đa nhân cách tức là nhiều người, và sau đó đó dẫn dắt họ, hoặc là bằng giấy hướng dẫn, hoặc là bằng miệng hướng dẫn, phát tâm cúng dường. Còn ai không có tiền thì phát tâm làm công quả vài chục ngày cho đến vài trăm ngày. Do đó nó đã làm dư luận phản nộ và lên án, rồi làm ảnh hưởng đến tinh thần nhập thế độ sanh trên nền ảnh từ bi và trí tuệ của Đạo Phật. Đó là điều rất là đáng tiếc. Lý giải toàn bộ các trở ngại của con người ở kiếp này là có gốc rễ quan trái với tất cả các hồn ma và quỷ trong quá khứ là tà kiến, là định mệnh luận, là sai với Phật học, là trái với những gì mà Đức Phật đã chủ trương. Rồi những cái tờ giấy hướng dẫn đó, nếu không cúng tháo mở quan trái bằng thỉnh quan gia trái chủ về nhà thì các hồn ma quỷ quái đó sẽ đeo bám 5-10 kiếp, vài chục kiếp ở hiện tại và tương lai. Họ chứ ai nghe mà không kinh hoảng và sợ hãi. Từ đó họ bị dẫn dắt. Dầu có lý giải đó là phương tiện để độ sinh cứu gì đi nữa thì cách thức làm đó là quỷ biện và không thể chấp nhận được. Do đó các nghiệp chướng, các quan chướng lỡ tạo trong quá khứ giữa chúng ta và những người khác, quá khứ của kiếp trước hay quá khứ của kiếp này, chúng ta không thể phủ định. Nhưng nỗ lực quá giải nó phải bằng lòng từ bi, xóa bỏ hận thù, thực tập cộng tồn, không độc tôn, không loại trừ, không trả đũa, không gây sự, rộng lượng, bao dung, tha thứ, quảng đại, vô ngã, vị tha, thì quan trái nó khép lại. Cũng giống như thiền sư Nhất Hạnh đã thỉnh nguyện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép tổ chức 3 đại trai đàn, 4 đại trai đàn năm 2008. Trai đàn tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Vĩnh Nghiêm, trai đàn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tại Đại Tùng Lâm, 1 trai đàn tại Quế và 1 trai đàn tại Hà Nội. Thủy không lục bình đẳng giải quan, tức là tháo mở các quan trái với 3 đối tượng sống và chết ở trên trời, sống và chết ở trên mặt đất, sống và chết ở dưới nước, và nhất là những người thân của những nạn nhân trong chiến tranh, dầu là bên chính nghĩa hay là bên phi nghĩa, dễ bị hận thù quan trái, thù hằn nhau. Giải tỏa cái quan trái đó bằng cách là mời họ có mặt trong lễ cầu siêu tập thể ở tại chùa Vĩnh Nghiêm. Một mặt là tháo mở quan trái với những người đã chết, mặt khác quan trọng hơn là tháo mở quan trái với những người đang còn sống. Chứ không thể lý giải toàn bộ quan trái đó là ma quỷ ở kiếp trước. Đó là sai. Quan gia đó, có nghĩa đen đó là kẻ thù. Trái chủ đó, có nghĩa đen là kẻ đòi nợ. Thỉnh quan gia trái chủ tức là mời rước kẻ thù và nợ về với mình. Quá dại dột. Kẻ thù và nợ thì chúng ta phải quá giải, phải khép nó lại chứ. Đó là tinh thần từ bi của Đạo Phật bằng phương pháp tứ thánh đế, rất là rõ ràng. Lý giải sai bằng các ma quỷ ở nhiều kiếp quá khứ đeo bám con người, hại con người, lý giải tất cả các bệnh mà con người đang có, dầu là bệnh vật lý như là đau xương, rồi đau thận, đau gan, là do các hồn ma kiếp trước là quậy phá, đó là đại mê tín. Và bà Phạm Thị Yến đã đăng đàn trên chính điện của chùa Ba Vàng nhiều lần nói những điều quan đường phi đặc như thế. Và tệ hại hơn đó, bà đóng vai là gì? Là người chứng đắc túc mệnh minh, tức là có tự giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết của người khác. Bà nói rất nhiều lần, quay video phổ biến công khai do chùa Ba Vàng phổ biến á, thì bao gồm là gì? Phán người ta 14 kiếp trước, 40 kiếp trước, 5 kiếp trước, 6 kiếp trước. Bà tội ác này, ông tội ác nọ, phạm pháp kia, làm những điều thất nhân, thất đức, giết người, cướp của, cho nên kiếp này mới bị các hậu quả như thế này. Họ chứ nghe mà ai không run sợ. Đó là lừa đảo. Đó là đại vọng ngữ. Đang khi là một người phàm chánh hiệu, chưa từng học Phật ở một trường lớp Phật học nào, rồi đóng vai là một vị thánh sống, phán như đinh đóng cột, gieo rất nỗi sợ hãi, rồi sau đó kêu người ta phải thỉnh vong ma về để quá giải. Quá sai lầm, quá tai hại, và làm cho Phật giáo rơi vào khủng hoảng truyền thông lớn. Cho nên chúng ta phải thực tập tâm từ bi quá giải hận thù với những ai quan trái với chúng ta. Việt Nam và Hoa Kỳ có quan trái với nhau bởi cuộc chiến tranh ý thức hệ. Một bên đó, phía Việt Nam là chủ nghĩa cộng sản, một bên đó, phía Mỹ đó là chủ nghĩa tư bản. 30 năm nội chiến từ ngày đó có sự can thiệp của Mỹ, đất nước chúng ta đó gần như là bị tan nát, mấy triệu người Việt Nam phải chết uổng mạng, khoảng 300.000 lính Việt Cộng và Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mạng tại chiến trường, 58.000 binh sĩ Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam á đã mất xác. Cái hoàn trại đó tạm khép lại vào năm 1975. À, dưới cái chủ trương sáng suốt của cụ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cụ Tổng thống Bill Clinton, Việt Nam và Mỹ đã chấm dứt được chiến tranh lạnh vào năm 1995. Mở ra sự ban giao, và kéo theo đó 10 năm sau thì Việt Nam nhờ đó khi hết lệnh cấm vận mới chính thức được tham gia vào WTO để tăng trưởng sự kinh tế, sao tăng trưởng kinh tế để giúp cho đời sống của người Việt Nam, đất nước Việt Nam á, xóa được cái nghèo. Và cho đến năm 2016, Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký kết hợp tác toàn diện chứ không dừng lại ở hợp tác chiến lược nữa. Như vậy, toàn bộ quan trái sau 41 năm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó đã kết thúc. Thế là nói theo Phật giáo đó là tôn trọng sự cộng tồn, tôn trọng sự dị biệt và dùng lòng từ bi để xóa hận thù, xóa quan trái, khép lại các nỗi khổ về niềm đau để lợi ích cho hai nước được thực hiện. Đừng có nghĩ đơn giản rằng là việc làm đó chỉ lợi ích cho Việt Nam, Hoa Kỳ cũng được lợi, được lợi về cái chính sách chính trị ở Biển Đông, ở Đông Dương, được quyền lợi về là thương mại với Việt Nam. Nhưng chúng ta thấy là đợt đó cái thương mại giao dịch mà mua bán cho Việt Nam là đến gần 10 tỷ Mỹ Kim, và cách đây chỉ có thời gian ngắn thôi, đó là ngày 27-28 tháng 2 2019, nhân hội nghị thượng đỉnh giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ tại Hà Nội, thì cái thương vụ mà Việt Nam mua từ Hoa Kỳ đó trị giá 21,5 tỷ Mỹ Kim. Cái lợi ích kinh tế cho Mỹ cũng rất là lớn, chứ đâu phải chỉ có Việt Nam đâu. Vì đó, xóa hận thù giống như hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm mà công chúa Diệu Thiện đã làm thành công với cha ruột của mình, mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên, mà trong nền văn hóa của phương Tây ta gọi là win-win situation, tức là tình huống cả hai cùng thắng, cả hai cùng lợi ích, cả hai cùng được lợi lạc. Chứ đừng có nghĩ mình cao thượng là người khác được lợi lạc còn mình không được lạc. Thực ra đó, khi mình tha thứ một người nào đó đã từng quậy mình, hại mình, gây nỗi khổ niềm đau cho mình, thì tâm mình cũng được bình an. Cái đó được gọi là ban tặng niềm vui không sợ hãi, thí vô úy giả ở trong kinh Phổ Môn. Phần 3, Quan Âm Thị Kính. Thì đây là cái câu chuyện nhân gian, cũng có dị bản Việt Nam và dị bản Cao Ly, tức là Nam Bắc Triều ngày nay. Sau khi trải qua 9 kiếp tu hành, đến kiếp thứ 10 đó, thì theo câu chuyện dân gian này đó, Bồ Tát Quan Thế Âm đầu thai là một cô con gái trong một gia đình họ Mãn ở nước Cao Ly, hiếu thảo với gia đình và người lớn. Thị Kính được gả cho Sùng Thiện Sĩ trong một gia đình rất là giàu có. Thị Kính đã giữ rất tốt cái phận làm vợ, phận làm dâu ở trong gia đình của Thiện Sĩ và phụng dưỡng bố mẹ chồng á như là cha mẹ ruột của mình. Một hôm nọ, khi nghiện Thiện Sĩ đang ngủ say, sau thời gian đọc sách để luyện thi, Thị Kính với tư cách là vợ, nhìn thấy ở cằm của chồng mình á có những cái sợi lông và những cái sợi râu xấu quá, cho nên á cô ấy đang mai tức là thức cùng với chồng để cho chồng khỏi bị ngủ gà ngủ gật, dùng cái kéo đó để cắt những cái sợi râu, thì bất giác á thiện sĩ đó, ngã lăn ra, xin lỗi, lăn qua lăn lại trở tư thế và giật mình. Thì khi bị giật mình thì mở hai mắt ra thì hoảng hồn thấy cái kéo đang để ở ngay cái cằm của mình. Thiện sĩ nghĩ rằng đó là vợ mình đang ám sát mình, tức là cắt cổ mình, la thất thanh lên cứu tôi cứu tôi. Thì gia đình chồng xuất hiện, sau đó chỉ có một vài phút thôi. Thì kính biết mình bị hàm oan, kể lại đầu đuôi câu chuyện: thưa cha mẹ, con thương chồng, đồng hành với chồng, cho nên sợ chồng á học một mình mệt và khó thi đậu trong kỳ thi này, do đó con đã thức khuya cùng chồng và đã thương chồng, cho nên là mới lấy cây kéo cắt những cái sợi râu chứ không có dụng ý gì giết chồng, như đã bị ngộ nhận. Dầu đã giải thích nhưng gia đình của thiện sĩ và bản thân của thiện sĩ đó vẫn nghĩ rằng đó vợ và con dâu của mình mưu sát. Họ đã đuổi thị kính ra khỏi nhà. Nhân dịp đó đó, thị kính đã cải trang từ thân tướng nam thành là từ thân tướng nữ thành là thân tướng nam, và xin phép đi tu trong một ngôi chùa. Tại đây đó, Hòa Thượng Bổn Sư đã đặt pháp danh cho thị kính đó là Kỉnh Tâm. Kỉnh là tấm gương, tấm gương tâm. Do vì là người nữ đẹp tướng, giả nam đi tu, cho nên khi đóng vai là một vị đại đức ở trong chùa đó, thì tướng của Kỉnh Tâm này cũng rất là đẹp. Trong số các Phật tử nữ thương Kỉnh Tâm á, thì Thị Mầu á là người á là dữ dằn nhất, trêu ghẹo, tấn công, chinh phục bằng mọi cách. Nhưng mà Kỉnh Tâm á đâu có bận tâm gì, chỉ lo tu thôi. Thị Mầu giận tức và tìm cách trả thù. Sau khi có thai với một người đầy tớ nam ở trong gia đình, khi bị cha của mình là một quan tra hỏi, thì Thị Mầu đó đã du quan giáo họa, nói rằng đó tác giả của bào thai trong bụng của cô ấy đó, không ai khác hơn đó, chính là Kỉnh Tâm. Vị quan này là vì có thế quyền lớn, giận dữ lắm, dẫn binh lính và rất nhiều người đến để sỉ nhục Kỉnh Tâm tại chùa và làm cho chùa đó bị mất thanh danh. Sau đó khi Thị Mầu sinh con, thì vị quan với tư cách là cha giận dữ lắm mới đem đứa con đó giao cho Kỉnh Tâm nuôi và kêu Kỉnh Tâm phải có trách nhiệm vì ông không thừa nhận đứa con rơi này. Vì lòng từ bi lớn cho nên Kỉnh Tâm đã nhận nuôi đứa trẻ. Xong suốt 3 năm đó khi đi khất thực, Kỉnh Tâm gặp rất nhiều các khó khăn, là bởi vì người ta nghĩ rằng đây là ông thầy tu phá trai phạm giới, làm cho là con gái của một ông quan huyện đó có thai, có chữ quan, cho nên ta phỉ nhổ chửi bới, thậm chí có người là ném trứng thối, ném cà chua đó. Kỉnh Tâm vẫn kiên trì, không cảm thấy mình bị nhục mạ và bị xúc phạm, tiếp tục nuôi lớn tâm từ bi để nuôi cho đứa con này đó lên được 3 tuổi. Do vì bệnh duyên, Kỉnh Tâm không thể tiếp tục sống được. Trước khi qua đời đó, đã viết lại một cái tâm thơ và dặn đứa con, đứa cái cháu gái, cháu trai 3 tuổi này đó, hãy đưa lá thơ này cho Hòa Thượng chủ trì. Sau khi Kỉnh Tâm qua đời đó, cậu ấu nhi 3 tuổi này đó đã đến gặp hòa thượng và trao lá thơ. Mở lá thơ ra thì hòa thượng mới vỡ lẽ rằng là Kỉnh Tâm là một người nữ chứ không phải là người nam. Để minh oan cho Kỉnh Tâm, hòa thượng đã cho triệu tập tăng chúng và dân làng cũng như mời gia đình đó, của thị mầu đến để cho nhìn thấy cơ thể là người nữ. Nhờ đó toàn bộ nỗi hàm oan của Kỉnh Tâm được khép lại. Thì cái câu chuyện đó, đó kết thúc đó, đưa ra một cái hậu quả lớn, đó là thiện sĩ về sau này á biết được cái nỗi hàm oan mình đã tạo ra cho vợ của mình, cho nên ăn năn hối lỗi đi tu. Nhưng á nghiệp đó vẫn chưa hết, cho nên biến thành đó là một con chim. Và quả báo xấu đã xảy ra đối với thị mầu du quan giới hòa. Thì cái câu chuyện này đó chúng ta cũng cần phải lưu ý. Nếu như trong chuyện công chúa diệu thiện, thông điệp nhân từ quá giải quan trái bằng tâm từ bi để mang lại niềm vui không sợ hãi và hạnh phúc hòa bình đó, phù hợp với hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm được mô tả trong Kinh Phổ Môn, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì trong câu chuyện dân gian Quan Âm Thị Kính, cái phẩm chất đó là không tương đương. Cho nên không nên xem Thị Kính là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm về phương diện Phật học. Nếu như trong quan trái một do chồng tạo ra, Thị Kính nên nỗ lực giải thích, đó là truyền thông để chứng minh rằng là mình là vô tội. Nhưng rất tiếc á, thiện sĩ với vai trò là chồng và cha mẹ chồng đó đã phán nỗi hàm oan nó như là một quan tòa, không chấp nhận những lời giải thích dầu rất là hữu ích hữu lý, đã đẩy cái hạnh phúc vợ chồng đến bờ vực thẳm. Mà may mắn á, Thị Kính đã không chọn con đường tự tử như một số trường hợp khác. Thì cái cách mà minh oan như nỗ lực của Thị Kính trong trường hợp này là có thể chấp nhận được. Ở trong kinh Trung Bộ đó, và trong kinh Trường Bộ thuộc kinh Đàm Pali, khi có một nỗi hàm oan tấn công, Đức Phật khuyên chúng ta là không nên đè nén nó. Chúng ta phải có trách nhiệm nói rõ ra: điều này không do tôi làm, tôi không phải là tác giả, điều này không có trong chúng tôi. Đức Phật không hề khuyên chúng ta ngậm nắng nuốt cay, ngậm bồ hòn làm ngọt để chịu đựng tiêu cực. Bởi vì có rất nhiều nỗi hàm oan á, bằng phương pháp giải thích có nhân chứng, vật chứng, thì tự động nỗi hàm oan nó kết thúc. Có những việc giải thích nỗi hàm oan đã sẽ khép lại trong vòng vài tiếng vài ngày, nhưng người ta đã cố chấp, người ta không chịu giải bài nó ra, mang nỗi khổ niềm đau đó, thậm chí là một kiếp người, thậm chí có người chết là mang theo. Đó không phải là chủ trương của Đức Phật. Ở trong kinh 42 chương đó có cái câu chuyện khi Thương Gia Gia Xá đi tu, bỏ cơ hội đó kế thừa gia tài tỷ phú của cha mình, thì ông tỷ phú này ông giận dữ lắm, ông tới ông mắng nhiếc Đức Phật. Đức Phật vẫn lẳng lặng làm thinh, nhẹ nhàng thư thái với tâm từ bi lớn. Ông giận tức đến độ ông nói nặng Đức Phật: tôi biết rất rõ ông là người bị điếc, cho nên ông đã không còn nghe như là tôi chửi. Nếu mà ông không bị điếc á, nghe là tôi chửi ông đã đứt dây thần kinh rồi, ông tai biến mạch máu não, ông chết rồi. Mắng giết Đức Phật, khiêu khích Đức Phật, tấn công Đức Phật bằng mọi giá, nhưng Đức Phật vẫn thản nhiên với tâm từ bi lớn, không giận không hận không thù gì hết. Ông hỏi: tại sao tôi quyền rủa ông mà ông vẫn đỡ đơ ra như thế? Đức Phật nói là: thưa ông, nếu trong một cái ngày lễ vui của gia đình, chẳng hạn như sinh nhật, khách mang quà đến tặng mà ông không có nhu cầu nhận á, thì các món quà này thuộc về ai? Tỷ phú trả lời rằng là dĩ nhiên nếu tôi là người đi cho mà người được nhận á không chịu nhận tôi mang về, cái đó là ngu ráng chịu, cho mà không nhận thì tôi mang về. Đức Phật trả lời cũng như thế, tất cả những lời chửi bới quyền rủa mắng nhiếc của ông hồi nãy giờ tôi xem đó như là những tặng phẩm, tôi không có chỗ để chứa, phiền lòng ông mang về. Đó là câu chuyện cha của Gia Xá, một trong 60 vị A-la-hán đầu tiên được Đức Phật độ tại vườn Nai. Thì trong câu chuyện này đó, chúng ta thấy là Đức Phật đâu có lặng thinh từ đầu chí cuối đâu à. Đang lúc người ta dặn, mình có nói người ta cũng không nghe được, không giải quyết được vấn đề gì, hãy để cho người đó nguội xuống một chút xíu, thư giãn một chút xíu. Đó là một cái lời giải thích mang tính triết lý, làm cho người ta tỉnh thức được tâm hồn, khép lại cái quan trái giữa hai bên. Như vậy giải quyết quan trái là giải quyết với những người còn sống, những con người thật, trên những cái hành động sân si gây tạo khổ đau thật, chứ không phải là các vong hồn trong cái quá khứ. Bởi vì hai thế giới con người và ma là khác nhau, làm sao quá giải. Truyền thông không thể nghe được nhau, không thể cảm nhận được nhau, làm sao quá giải. Phải hiểu được nhau, phải nghe nói, phải giải bài, thậm chí phải xin lỗi, phải đền tội, phải nỗ lực làm cho người quan trái với mình hài lòng, người ta mới bỏ qua chứ. Cho nên đó phải trên nền tảng truyền thông, bằng miệng, bằng những nỗ lực hành động rất cụ thể. Nhưng cái quan hàm quan thứ hai đó, đó là hàm quan tác giả của bào thai trong bụng của thị mầu á, thì cái cách giải quyết vấn đề của thị kính ở đây là quá dở, không phù hợp với lời Phật dạy. Thế cái câu chuyện này nó có gốc rễ ở tại Nam Bắc Triều Tiên, vào trong một cái giai đoạn mà người ta không cho phép người nữ đi tu, mà thị kính á, cái tâm muốn tu trì cho nên bắt buộc phải giả trai. Mà khi bị hàm quan đó thì dễ dàng lắm, đâu có khó gì đâu. Cho những người nữ khác nhìn thấy cái cơ thể của mình thì tự động biết đây là người nữ chứ đâu phải là người nam đâu, mà có thể tạo ra cái bào thai được. Hai người nữ ôm môi thương nhau thì không thể tạo ra mầm sống. Hai người nam thương nhau theo dạng BD cũng không thể tạo ra mầm sống. Ngày xưa thì chưa có phương pháp thử ADN để xác định đó là ai là cha của đứa bé trong bào thai. Nhưng mà ít nhất là về phương diện cơ thể học, thị kính kính tâm có thể làm được công việc chứng minh rằng đó, mình là do tội chứ, mình là người nữ chứ không phải người nam. Mà tôi tin rằng là khi chứng minh mình là một người nữ mà có cái lý tưởng đi tu tha thiết như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng là ở ngôi chùa đó hay là trong cái giai đoạn đó Phật giáo mà có khắt khe với người nữ đi nữa cũng bắt buộc phải cho phép người nữ này đi tu, trong trường hợp ngoại lệ thôi. Vì đó là cái câu chuyện dân gian, chứ thực ra đó đạo Phật du nhập vào Nam Bắc Triều Tiên vào thế kỷ thứ tư Tây lịch. Và trong lịch sử đó cho đến bây giờ Phật giáo Nam Bắc Triều Tiên cho phép người nữ xuất gia, vì Nam Bắc Triều Tiên là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa thì không hề cấm sự xuất hiện của tỳ kheo ni, thức Somanani hay là Sajini. Thì đó là cái câu chuyện nói về nói hàm quan thôi, cho nên người ta phải dựng ra một cái câu chuyện như thế, có những cái yếu tố hư cấu, cho nên đừng dựa vào cái hư cấu đó mà nói rằng là Phật giáo tại sao phân biệt đối xử, không cho người đi tu. Nó chỉ có xảy ra ở các nước Phật giáo Nam truyền, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan là Campuchia, còn các nước Đại Thừa là không có chuyện đó. Nói hàm quan thứ hai, nói hàm quan thứ ba, đó là khi tạm thừa nhận rằng mình là cha của đứa bé, thì thầy kỉnh tâm mỗi ngày đi hành khất là bị người ta quyền rủa, chửi bế, phân biệt đối xử, ném trứng thối rồi cà chua phỉ nhỏ, thậm chí là không ai cúng dường đó. Cho nên đó, cơ thể sanh ra rất nhiều các bệnh tật. do đó là phải chết ở cái tuổi thanh xuân. Tại sao phải chịu đựng như thế? Đang khi cái sự chứng minh nó chưa đầy 3 phút là có thể xong rồi, mà phải chịu đựng đến 3 năm. Và để cho tai tiếng của ngôi chùa với lòng từ bi lớn cho mình được tu ấy, gần như là khó rửa với xã hội. Cho đến lúc mà thầy Kỉnh Tâm qua đời thì cái đó hàm quan đó mới khép lại. Thì đây là cách thức giải quyết đổi hàm quan không phù hợp với lời Phật dạy. Luôn từ đây tôi xin mở một hoạt đơn. Câu trong 10 điều tâm niệm đó, nó thuộc về luận Bảo Dương Tam Muội, do một vị hòa thượng ở Trung Hoa biên soạn, không phải là lời Phật dạy. 9 điều tâm niệm đó, thì rất là hay, nhưng mà điều tâm niệm này nó rất là dở. Hoàng ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả, tức còn phải chấp ngã, chấp nhân, chấp ta và kẻ thù. Đây là chủ trương sai với đạo Phật. Rất nhiều người chấp vào điều đó đã mang nỗi khổ niềm đau trọn cả một kiếp người, và thậm chí là chết mang theo, như là trường hợp của Kỉnh Tâm. Mặc dù Kỉnh Tâm á, từ lúc đi tu cho lúc chết á, chỉ có 3 năm thôi, như vậy là chưa tròn được 30 tuổi nữa. Như vậy cái sự đè nén chịu đựng nỗi hàm quan đó để được cái gì, giải quyết được cái gì? Hậu quả đó là người bị hàm quan bị chết, ngôi chùa bị tai tiếng, kẻ gieo tạo đạo hàm quan đó bị tội lỗi nặng hơn. Rồi cái hậu quả của hàm quan này đó đã làm cho Sùng Thiện Sĩ phải đầu thai trở thành một con chim, rồi gia đình của Thị Mậu ác độc á, là phải bị hậu quả rất là xấu xa. Nên khi mình giải cái đó hàm quan đó chỉ có 3 phút là toàn bộ những cái hậu quả xấu này nó đâu có mặt đâu. Cho nên tôi khuyên các quý Phật tử không nên xem câu chuyện Quan Âm Thị Kính là quá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nó là một câu chuyện về cách thức giải quyết nỗi hàm quan thế thôi, mà giải quyết sai với tinh thần Phật dạy. Cho nên khi quý vị bị hàm quan gì đó, mình chọn cái thời điểm thích hợp, không gian thích hợp, nói một cách khéo léo để chứng minh mình không phải là tác giả. Chúng ta phải có trách nhiệm nói rõ điều đó. Khi quý vị bị hàm quan, quý vị có thể nhờ luật sư giỏi mang lại cái công bằng xã hội cho quý vị. Điều đó là rất là cần thiết, vì đạo Phật dạy chúng ta là sống hành động đúng, hành động tốt là để mang lại hạnh phúc, mà hàm quan làm cho mình bị khổ đau, cái quan trai đó khó khép lại. Sau khi chúng ta đã nỗ lực với phương pháp đúng, chứng minh mình vô tội, mà kẻ xấu vẫn cố tình gán ghép, ghép tội, vu cáo, xuyên tạc đủ kiểu hết, thì cái xấu xa đó người đó sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta nhờ luật sư can thiệp để người đó phải bị đền tội. Còn cái thời kỹ thuật số này đó, fake news, tức là tin tức giả, tấn công và biết bao nhiêu người trở thành nạn nhân của những điều không có thật. Cho nên khi sử dụng truyền thông, chúng ta phải hết sức là sáng suốt và có chánh niệm, chứ đừng thấy hễ người ta đưa một cái tin gì là mình chọn tin liền. Là bởi vì người ta có thể photoshop, dàn dựng, ghép hình. Những người mà ta ghép Phật giáo, ta ghép hình hay lắm. Ghép hình là một ông thầy tu Phật giáo đang ôm một cô gái, đang giao cho với một cô gái, đang có mặt ở tại một cái quán rượu ăn thịt chó, ăn thịt heo, vân vân. Hàng trăm bức ảnh như vậy đã được dàn dựng photoshop đưa vào trong internet, mà những người không có kiến thức về vi tính đó, nhẹ dạ cả tin đó, mất niềm tin với Phật giáo, làm khủng hoảng niềm tin tôn giáo đối với tăng đoàn, tức là tập thể các bậc chân sư. Ngay cả video cũng có thể biên tập được, dàn dựng được. Kỹ xảo điện ảnh chúng ta thấy, người ta tạo ra những con vật biết nói, những con vật biết hành xử giống như con người. Hàng trăm bộ phim như thế đã được Hollywood của Hoa Kỳ đã làm, hàng ngàn bộ phim như thế được điện ảnh thế giới làm. Cho nên chúng ta không nên vội tin, chỉ xem đó là một dữ liệu thôi. Sau khi kiểm chứng đánh giá xong rồi mình mới biết là nó có thật sự là đúng không. Đúng thì chúng ta tin, còn không đúng thì chúng ta vứt vào trong sọt rác, để không vô tình trở thành cái lo phóng thanh của bất kỳ ai, tạo ra nỗi hàm quan, tạo ra quan trái đối với cá nhân hay tập thể nào, thì cái nghiệp đó gây khổ đau lớn lắm, gây tổn thất lớn lắm, gây đổ vỡ lớn lắm, gây khủng hoảng lớn lắm. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, tôi vừa chia sẻ ba phần. Thứ nhất là công hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm và pháp tu của Ngài một cách vắn tắt trong kinh Phổ Môn, để cùng cam kết thực hiện và đề cao các phẩm chất cao quý đó, và chúng ta sẽ trở thành những phẩm chất đó trong đời thường để giúp đời của người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Tôi cũng đã phân tích câu chuyện Quan Âm Diệu Thiện về tính biểu tượng lấy từ bi xóa bỏ hận thù, lấy nhân nghĩa xóa bỏ quan trái, để khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, cái mà kinh Phổ Môn gọi là ban tặng niềm vui không sợ hãi. Và tôi cũng phân tích câu chuyện hàm quan Quan Âm Thị Kính và khẳng định rất rõ cách giải quyết nỗi hàm quan trong câu chuyện này chưa phù hợp với tinh thần Phật dạy trong kinh điển, và kêu gọi tất cả chúng ta giải quyết nỗi hàm quan một cách sáng suốt và thông minh để quan trái đó sớm khép lại. Và kính chúc chư tôn đức tăng ni thân khỏe tâm an, pháp hỷ sung mãn, Phật sự viên thành, các quý Phật tử tinh tấn tu học. Và sáng ngày mai, ngày lễ chính thức, thì tất cả chúng ta khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, khi tụng phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, khi đọc tất cả những hành nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, khi nghe danh hiệu của Ngài, khi nhìn thấy thân tướng của Ngài, thì chúng ta hãy nỗ lực làm các phẩm chất cao quý của Ngài và trở thành giá trị cốt lõi cho cuộc sống và phẩm hạnh của chúng ta. Làm được như thế đó thì chúng ta sẽ có công đức lớn, đó là tạo ra hàng vạn, hàng triệu các vị Bồ Tát Quan Thế Âm qua các phẩm hạnh cao quý thực tế trong đời thường. Điều đó là rất cần thiết để mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và bình an cho cuộc đời. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.